và sư có làm bài thơ, bài là Luyến Thanh Sơn, bài thơ Luyến Thanh Sơn, nguyên văn chữ Hán là Sơ Cấu Cùng Thu Thủy, Tàn Ngang Lạc Chí Trung, Ngang Đầu Sáng Bất Tận, Lai Lệ Hữu Trùng Trùng. Bản dịch là Thưa Rồi Là Nước Rút, Chót Lót Ánh Sôi Tân, Ngẩng Đầu Sôi Chẳng Hết, Đường Trước Lại Trùng Trùng. Từ một bài thơ nói về như là mến biến cái cảnh mà Thanh Sơn, thì cũng vậy, bài thơ thì nếu mà mình đọc thơ bình thường thì thấy là bài thơ cũng tại cảnh thôi, tức là thưa rồi là nước rút, là nước nó cho rút chót rớt ấm sơ tâm như vậy, thì tức là cái nước cao chót rớt có cái ấm giống nước nó sôi trong đó ngẩng đầu lên thì coi xem chẳng hết, thì nó cao quá đường đi tới thì lại là trùng trùng không có trùng không có né. Nhưng mà rồi nhìn với cặp mắt của đường thi thì trong đó là có cái gì, trong đó cái gì mà ngẩng đầu coi chẳng hết đi trước đi tới mà gọi là không trùng, rồi cái đó là cái gì? Thành ra đó là nó nói lên cái ý thiền đó. Nghĩa là cho đó là cái mắt này nhìn mà nhìn không hết nổi, không thấy được hết rồi. Tức là chỗ mắt này mà nhìn để mình ngẩng đầu lên đó, nhìn nhưng mà xem cũng không hết. Rồi mà bước tới trước đó thì lại trùng trùng cái không có đề nó. Thì chỉ còn cách là mình phải quay trở lại mình, thấy ngay chính mình. Thì cái đó là cái gì? Đó là cái chỗ lý thiền, chỗ chân thật đó. Cho nên là với cái thường chi thì phải thấy được cả cái ý mà của đạo thông thường chỉ nghĩa là thương cái ý thiền sâu trong đó. Đó thì đó là cái bài thơ mà ngài đề ra là Luyến Thanh Sơn. Thì với ngài Pháp Loa thì ngài ít làm thơ, ngài chỉ có còn lại là chỉ có ba bài thơ. Đến đây cái bài bài về thượng đường này thì đã giảng về cái phần trước rồi. Đến cái phần gần mãn đời cư thì chuyển lại những công tác thực sự thường xưa là đức thượng phật á, kể cả lớn và nhỏ có hơn 1.300 vị, tức là đức được hơn 1.300 tượng phật, tại đại già lam á được 2 ngôi, xây tháp á được 5 ngọn, tức là 5 ngọn tháp, lập tăng đường từ hơn 200 sở, độ tăng và ni hơn 1.500.000, tức là hơn 15.000 người, in được một bộ đại tạng kinh, đệ tử bát pháp đó là hơn 3.000 người, thành đại pháp sư có 6 vị. Như vậy thì những công tác thực sự của ngài đó, ngài thấy cái này rất là lớn lao, đó là vừa đức thượng phật rồi tại chùa xây già lam xây tháp rồi đệ tăng chúng rồi giảng kinh, nhất là ngài giảng kinh thứ pháp rất là nhiều, giảng nghĩa là những cái bộ kinh Hoa Nghiêm nước bà nữa, nhất là bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Hoa Nghiêm là ngài giảng rất là nhiều mà rất nhiều lần nữa. Mà đây là một bộ kinh mà coi như là bộ kinh cũng ý nghĩa rất là cao sâu, thuộc về đại thừa, mà ngài giảng này rất là có nhiều lần, mà trong cái thời đó mà có những lần mà tính chúng lên cả 1.000 người, mà thời đó cả 1.000 người mà đi nghe pháp. Thì như vậy quý vị thấy trong cái thời đó là người học Phật pháp đó trình độ cũng khá sâu, nghe được kinh Hoa Nghiêm mà từ không phải là đơn giản, ngày này không phải giảng một lần mà giảng nhiều lần. Các vị nghe cái thỉnh này giảng hội thứ nhất và hội thứ hai giảng nhiều lần như vậy đó. Mà những vị vua quan thỉnh giảng, cho nên những vị này mình mới thấy là thời đó đó ta nghiên cứu Phật pháp và hiểu Phật pháp rất là khó. Bây giờ mà mình bây giờ mà giảng kinh Hoa Nghiêm đó mà người mà nghe được thì chắc cũng không phải nhiều đâu. Cho nên nhưng mà người kinh rất là sâu. Đó là nói ra về những cái công tác, những cái Phật sự của ngài Pháp Loa. Và đến đây là năm sau hữu thứ hai, tức là 1330, ngày 5 tháng 2, chưa có phát bệnh, thì trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm ở tại An Lạc Tràng Viện. Tức là lúc này ngài đang giảng kinh, cũng giảng kinh Hoa Nghiêm mà, tại An Lạc Tràng Viện. Và ngài thấy là mệt, cho nên ngài mới nhờ trưởng lão Bích Tân nữa mà ngài giảng tiếp. Đến ngày 11 thì bệnh chưa rất nặng. Ban đêm ngài Diền Quang đứng hầu, nó thấy sư ngủ mà nói ra tiếng hành hành. Thì ngài Diền Quang ngài mới liền thưa: tôn giả nói mới cho sư đáp, ngủ thì nói mới, còn chẳng ngủ thì chẳng mới. Diền Quang mới thưa: đâu thể ngủ với thức là một. Sư bảo ngủ với thức là một. Rồi Diền Quang mới thưa: đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một. Sư bảo bệnh cùng cũng chẳng quan hệ, tức là bệnh nó cũng chẳng có quan gì y, chẳng bệnh cũng chẳng quan gì với y. Bây giờ thấy lúc này bệnh nặng đó mà vẫn còn sáng suốt, sáng suốt mà trả lời đáp những cái câu thiền ngữ rất là sâu sắc, cái đó là vẫn tỉnh táo rõ ràng. Nghĩa là bệnh cũng chẳng có quan hệ gì với y, mà không bệnh cũng chẳng quan hệ với y. Tức là bệnh chẳng bệnh cũng không dính dáng gì. Bệnh hay không bệnh á là thuộc về cái thân thôi, cái thân tứ đại thôi. Với ngài á thì nó bệnh hay không bệnh không dính dáng gì hết. Và ngài Diền Quang này mới thưa: vậy thì tại sao lại có tiếng nói ra được ngài? Sư bảo là nghe tiếng gió thổi cây thì thế nào? Tức là tiếng gió thổi cây và nó phát ra tiếng như là cái gì, gió thổi cho thân á phát ra tiếng là vi vu vu á, vậy thì sao? Thì ngày gian ngày mới thưa: tiếng gió thổi cây thì người nghe chẳng có làm. Ta hiểu, ta biết là tiếng gió thổi cây, nhưng mà trong khi ngủ mà nó mới thì dễ làm lầm người. Ngủ nó mới thì dễ làm lầm người. Thì sư mới bảo: người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây. Quý vị đây có lầm tiếng gió thổi cây không?